Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5 từ câu 1 đến câu 3a và từ câu 5 đến câu 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hy-ri gọi là Bết-đa-tha. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bắt tòi nằm la liệt. Ở đó, có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy, và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trội dậy vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh ta đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có những khoảnh khắc đứng trước một ngã rẽ của đời mình, muốn bước tới nhưng thấy thất bại, muốn thay đổi nhưng không có sức, muốn đứng dậy nhưng lại như mắc kẹt bởi một căn bệnh nào đó của tâm hồn. Đó cũng chính là hình ảnh của người bại liệt 38 năm trong trình thuật tin mừng hôm nay, một con người nằm bên bờ hồ Bết-đa-tha, rất gần nguồn chữa lành, nhưng lại không thể tự mình bước xuống nước. Anh muốn được chữa lành, nhưng cái muốn ấy bị chặn lại bởi sự bất lực kéo dài đến tuyệt vọng, và chính khoảnh khắc mọi khả năng của con người dường như tắt liền, thì ánh mắt và lời nói của Đức Giêsu đã xuất hiện như một tia sáng làm thay đổi cuộc đời anh. Tin mừng không mô tả Đức Giêsu làm phép lạ bằng một nghi thức huy hoàng, chỉ một câu rất đơn giản, anh hãy đứng dậy vác chõng mà đi. Một mệnh lệnh tưởng như quá khó đối với người nằm đó gần 4 thập kỷ, nhưng điều kỳ diệu là anh đã đứng dậy thật. Có điều gì nơi lời mời ấy đã chạm đúng vào vùng sâu kín nhất của con người anh, nơi anh khát khao được sống, khát khao được làm lại, khát khao được bước ra khỏi bóng tối của sự bất lực. Đức Giêsu không chỉ chữa lành thể xác anh, nhưng người chạm vào điều đau đớn nhất khiến anh bị trói buộc, đó là sự buông xuôi. Tin mừng hôm nay phản chiếu thực tế đời sống chúng ta biết bao. Có người mang sự bại liệt trong tâm hồn vì những vết thương cũ không thể tha thứ. Có người bại liệt vì tội lỗi lặp đi lặp lại khiến bản thân nạn lòng. Có người bại liệt vì quá nhiều thất bại đến mức không còn dám bắt đầu lại. Có người bại liệt trong đời sống gia đình, đời sống tu trì, mục vụ, công việc
vì sự mệt mỏi kéo dài. Và cũng có người bại liệt ngay giữa những thành công của mình khi không còn tìm được ý nghĩa cuộc sống. Mỗi người đều có một tấm chõng mà mình nằm trên đó, thứ đã quen thuộc đến mức ta không còn mơ mình có thể đứng dậy nữa. Nhưng tin mừng hôm nay loan báo một sự thật đầy hy vọng. Chúa bước vào chính nơi chúng ta cảm thấy bất lực nhất. Người không chờ chúng ta mạnh mẽ rồi mới đến, Người đến để làm cho chúng ta mạnh mẽ. Người không hỏi người bại liệt, anh có đủ sức không? Nhưng hỏi, anh có muốn được chữa lành không? Đó là lời đánh động mọi chúng ta. Điều quan trọng không phải là ta đang ở tình trạng nào, nhưng là ta có còn muốn Chúa chạm đến hay không. Cũng đáng chú ý là Đức Giê-xu không làm thay chúng ta tất cả. Người nói, anh hãy đứng dậy, nghĩa là phép lạ không xảy ra khi anh nằm đó chờ đợi, nhưng khi anh dám tin và cộng tác. Phép lạ không thay đổi hoàn cảnh trước, nhưng thay đổi con người bên trong trước. Chỉ khi lòng anh chuyển động, đôi chân anh mới chuyển động, và đó chính là hành trình của mỗi người chúng ta. Phép lạ đời sống thiêng liêng chỉ xảy ra khi chúng ta để cho Chúa đánh thức phần mạnh mẽ đang ngủ bên trong mình. Thế rồi, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Người bại liệt bị chất vấn vì vác chõng trong ngày Sa-bát. Khi anh đứng dậy, anh không bước vào sự dễ chịu, nhưng bước vào thử thách và hiểu lầm. Điều ấy nhắc nhở chúng ta rằng, đứng lên bao giờ cũng khó hơn nằm lì, sống mới bao giờ cũng khó hơn sống cũ, bước theo Chúa bao giờ cũng đòi hy sinh, nhưng dù bị chống đối, anh vẫn kiên tâm và cuối cùng nhận ra danh tính của Đấng đã cứu mình. Vì thế, lời Chúa hôm nay trở thành một lời mời rất mạnh. Hãy đứng dậy khỏi sự tê liệt tinh thần, khỏi nỗi sợ thay đổi, khỏi những thói quen xấu, khỏi sự thiếu niềm tin, khỏi những ám ảnh khiến ta khép kín, và hãy để cuộc đời chúng ta gặp gỡ Đức Giê-xu để Ngài mở ra con đường sống. Chúng ta không đơn độc, không bị bỏ rơi, không bị định đoạt bởi những bất lực của quá khứ. Đức Giê-xu đang đứng bên cạnh tấm chõng đời ta và nói, hãy đứng dậy. Lạy Chúa Giê-xu, xin bước vào những nơi con yếu đuối và bất lực nhất. Xin đánh thức nơi con một niềm tin mới, một sức mạnh mới, để con dám đứng dậy và bước theo Chúa mỗi ngày. Amen.
Có những giọt nước mắt khóc cho tội đời, có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với Ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha, con đây Ngài ơi, trọn đời ăn năn. Có những lần thống hối khóc cho cuộc đời, đi hoang sầu chất chứa, điệp trùng đơn côi. Dù nhiều lầm lỡ, Ngài xót thương con, ban ơn giải thoát đời. Tiếng nấc dài hiu hắt khóc cho buồn phiền, tâm tư là thống hối trong cuộc sống con. Đời người